Tiên Quốc Đại Đế, chương 1065, Thần Thông Thống Soái kỳ thứ 2, góc truyện audio.com, đây là loại thần thông gì vậy? Vì sao từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói về nó? Hoàng Kim Đại Đế kinh ngạc nhìn xung quanh, ầm ầm ầm, lực lượng cuồn cuộn xông thẳng tới chỗ Hoàng Kim Đại Đế. Ầm, Hoàng Kim đảo dưới chân Hoàng Kim Đại Đế ầm ầm bị ép thành bột mịn. Sắc mặt Hoàng Kim Đại Đế trầm xuống, hắn đưa tay đánh ra một quyền. Thời khắc một quyền đánh ra, xung quanh Hoàng Kim Đại Đế nhất thời xuất hiện một vòng bảo hộ màu vàng kim. Bàn tay của hắn đặt ở bên trên vòng bảo hộ, cự lực trùng kích lao về những vì sao đầy trời. Ầm, trong bàn tay phải của Diêm Xuyên phát ra một tiếng động rất lớn. Bên trên Đông Hải, nơi Hoàng Kim Đại Đế biến mất trước kia, trong nháy mắt hư không bị nghiền nát một mảng cực lớn. Ầm, chấn động khổng lồ xuyên thẳng vào Cửu Tiêu Thiên Địa, trong nháy mắt biển máu của Diêm Xuyên không ngừng dâng lên. Điệp Hậu, Miêu Miêu, Bạo Tạc Thú, còn có các thám tử Đại Chăn nhanh chóng lui về phía sau. Sau tiếng nổ khủng bố đó, những vì sao trên bầu trời đều ầm ầm chấn động. Rõ ràng uy thế một quyền của Hoàng Kim Đại Đế quá mức khủng khiếp. Lực lượng của một người lại có thể lay động được những vì sao trên bầu trời. Ầm, Hoàng Kim Đại Đế lại đánh ra một quyền, những vì sao trên bầu trời lại phát ra một tiếng va chạm nổ vang. Sau tiếng nổ vang, âm thanh truyền khắp thiên hạ dương gian. Nam Ngoại Châu, vô số cường giả chờ đợi Sa Hoàng quyết yêu thiên thương khiêu chiến Khổng Hoàng Thiên. Nhưng một khắc này, gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên phía trên không trung. Những vì sao trên bầu trời đều đang run rẩy. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vô số tu giả lộ vẻ kinh hãi. Hào quang của Khổng Hoàng Thiên độc chiếm thiên hạ, nhưng giờ phút này đã bị tiếng nổ vang kia cướp đi. Khổng Hoàng Thiên đứng ở cửa Hoàng Thiên Điện, dò xét một hồi, bỗng nhiên tập trung nhìn về hướng đông bắc vị trí Đông Hải. Trong nháy mắt Khổng Hoàng Thiên thấy được vị trí Diêm Xuyên đang đứng. Sa Hoàng, Quyết Yêu Thiên Thương, Thông Thiên Giáo chủ đều đi ra khỏi đại điện của mình, nhìn thấy ở Đông Hải xa xôi, Diêm Xuyên đang điều khiển những vì sao trên bầu trời. Ầm, 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 từng tiếng nổ vang đến từ chỗ Hoàng Kim Đại Đế xông tới những vì sao trên bầu trời. Những tiếng nổ này đánh động sự chú ý của vô số cường giả. Thiên hạ hoàn toàn yên tĩnh, vô số tu giả lắng nghe tiếng va chạm cường đại này. Ầm, 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 thiên hạ dương gian, vô số cường giả lẳng lặng lắng nghe những tiếng va chạm hung mãnh này. Những vì sao trên bầu trời đều đang run rẩy. Khổng Hoàng Thiên, Đông Phương Bất Bại, Sa Hoàng, Yêu Thiên Thương, Quyết Thông Thiên Giáo Chủ, Vũ Chiếu đều nhíu mày nhìn lên không trung. Đông Ngoại Châu, Đại Chăn đang mở mang bờ cõi. Lúc trước Diêm Xuyên điều động tư thế thiên hạ Đại Chăn, tất cả tướng sĩ đều đã nghe được. Mọi người đều đoán thiên đế sẽ có một trận đại chiến. Nhưng không một ai có thể ngờ được trận đại chiến đó lại hung mãnh như vậy. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn lên trời, nghe thấy những tiếng nổ vàng đang không ngừng phát ra trên bầu trời. Đây là do thiên đế tạo thành sao? Vô số bách tính Đại Chăn lộ vẻ chờ mong. Giờ phút này, hào quang vô hạn của trận đại chiến Nam Ngoại Châu đều bị Đông Hải đoạt mất. Xung quanh Đông Hải, phàm là các thế lực lớn có thám tử, đều nhanh chóng tới truyền. Góc truyện audio.com, tin tức từ nơi này về. Trong lúc nhất thời, sau khi những vì sao trên trời nổ vang, vô số thế lực đều nhận được tin tức. Đặc biệt là năm cương vực chủ đang phản kháng Đại Chăn. Đặc biệt là đối với cương vực Chân Long nơi tin tức nhạy cảm nhất. Khi cảnh tượng chiến đấu tại Đông Hải được nhanh chóng đưa đến trước án thư của một đám cương vực chủ án, một đám cương vực chủ dường như đều cảm thấy choáng váng. Ai có thể nói cho ta biết Diêm Xuyên trở nên mạnh như vậy từ lúc nào? Một đám cương vực chủ rít gào đầy vẻ bi thương. Tại cực đông, trước một tòa đại điện của bộ tộc Bàn Thạch, một lão nhân gầy gò đi ra. Lão nhân này cao ba trượng, con mắt lõm sâu vào trong vành mắt giống như một phàm nhân đã đói bụng rất lâu. Lão nhân nhìn phía tây, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Tộc trưởng, những vì sao trên bầu trời này đang rung mạnh. Tất cả đều bắt nguồn từ Đại Chăn sao? Một cường giả bộ tộc Bàn Thạch hỏi. Đúng vậy, sáng kiến của Bách Hoàng hóa ra là sự thật. Lúc kỳ thứ ba mới vừa bắt đầu, thiên phú của Bách Hoàng hơn hẳn mọi người. Lúc trước nếu như hắn một lòng trùng kích võ đạo, hoàn toàn có thể sánh vai cùng với Khổng Hoàng Thiên. Tới lúc đó trong hai người ai là đệ nhất còn chưa xác định định. Nhưng, lúc đó Bách Hoàng có một thời gian lại bỏ qua say mê đối với võ đạo, mà muốn chuyển sang một thần thông thiên phương dạ đàm, khiến thiên phú tốt đẹp bị tàn lụi. Lúc đó hắn đã khiến rất nhiều cường giả cùng thế hệ cảm thấy tiếc hận. Nhưng chung quy hắn đã thành công. Tộc trưởng Bàn Thạch trầm giọng nói, thần thông thiên phương dạ đàm, người cường giả bộ tộc Bàn Thạch kia không hiểu nói lại. Người không rõ thiên địa này trong bốn kỷ, người thiên phú mạnh nhất sinh ra tại kỷ thứ nhất, kỷ thứ hai đều yếu. Nhưng so với phần lớn người ở kỷ thứ ba thì vẫn mạnh hơn. Kỷ thứ tư thì càng yếu hơn nữa. Có lẽ bởi vì mỗi lần thiên địa phân chia, thiên phú thần thông của sinh linh sinh ra sẽ yếu đi. Tại kỷ thứ ba, thời khắc chúng sinh quật khởi, mỗi người đều nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi người đều chú ý tới nhau, nhưng tầm mắt của Bách Hoàng đã vượt ra khỏi kỷ thứ ba. Hắn thấy được kỷ thứ hai, muốn lấy một thần thông vượt qua thế kỷ thứ hai. Hắn muốn dựa vào thần thông này trùng kích tới độ cao của cường giả kỳ thứ nhất. Bàn Thạch tộc trưởng nói, ồ, mọi người kinh ngạc nhìn lão nhân, trong đám quần hùng kỳ thứ ba, đám người Khổng Hoàng Thiên, Hồng Quân, Sa Hoàng luôn cảm thấy tuy rằng thiên phú không bằng tiền nhân, nhưng chỉ cần nỗ lực sẽ không thua kém tiền nhân. Cho nên, mỗi người đều vượt qua Bách Hoàng, nhưng rốt cuộc ai vượt qua ai, không cần nói cũng biết. Tộc trưởng Bàn Thạch trầm giọng nói, xong, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn những vì sao trên bầu trời. Thần thông như thế, Diêm Xuyên lấy lực lượng thập tam trọng thiên, đã có thể nhốt được người thập ngũ trọng thiên. Quả nhiên là thần thông không tầm thường, tộc trưởng Bàn Thạch thở dài nói, tinh không tiếp tục chấn động, Miêu Miêu, Điệp Hậu nhìn Sát Đế đề phòng, Sát Đế cũng kinh ngạc về thần thông này của Diêm Xuyên. Dù sao, thần thông này quá hung hãn, dẫn động những vì sao trên bầu trời, mặc dù chỉ là những vì sao ở tầng thấp nhưng lực lượng này cũng cực kỳ khủng bố. Bách Thụ kia sao? Sát Đế nhíu mày nhìn Bách Thụ đang chậm rãi di chuyển bên trong. Nếu như lực lượng, góc truyện audio.com của Diêm Xuyên trực tiếp nhằm vào Hoàng Kim Đại Đế, căn bản không làm gì được Hoàng Kim Đại Đế. Giống như sự chênh lệch giữa Hồng Quân và Vũ Chiếu vậy. Nhưng chỉ với thần thông này đã làm được như vậy, quả thực quá mức thần kỳ. Diêm Xuyên sử dụng toàn lực mới chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được thần thông này. Đầu Diêm Xuyên đã đổ đầy mồ hôi. Lực lượng gần như chút hết vào lòng bàn tay, cách trương.